Xin chào mọi người cùng đến với Tất Tần Tật về Điệp Theo Linh. Đây là kênh podcast của Điệp Theo Linh Việt Nam, nơi chia sẻ các vấn đề, giải đáp các thắc mắc xoay quanh nghề Điệp Theo Linh vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Mình là Caroline, ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng các bạn trong episode số 11 Ask Randy này. Và nhân vật không thể thiếu trong các số podcast hàng tuần chính là anh Randy, giám đốc đào tạo tại Điệp Theo Linh Việt Nam. Em chào anh Randy ạ.
Chào Caroline, chào các bạn.
Thì sau một tuần chúng ta lại gặp nhau trên series Ask Randy này. Và chủ đề hôm nay mà Caroline mang đến để nhờ anh Randy giải đáp đó là kiểm soát thời gian giúp detailer làm việc hiệu suất hơn. Thì em thấy rằng khá là nhiều các bạn trẻ ngày nay, các bạn kỹ thuật viên và kể cả em thì thường chưa có cách kiểm soát thời gian hợp lý. Và một biểu hiện rõ rệt nhất đó là các bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng mà hiệu suất công việc thì lại chưa được cao. Không biết là anh Randy đánh giá như thế nào về cái việc này ạ?
Đây có thể xem kiểu như một loại bệnh.
Dạ.
Mà nếu mà so sánh nó với bệnh đó, thì đầu tiên là mình phải biết mình có đang bị bệnh đó hay không, hay là mình đang là người bình thường khỏe mạnh, hay là mình đang bị bệnh khác.
Thì em nghĩ rằng dấu hiệu của bệnh này thì nó có rất là nhiều dấu hiệu. Cái nguyên nhân chủ quan của mình trước đã là mình không chủ động trong công việc. Mình cứ tỏ ra là mình bận rộn để mình không phải nhận thêm cái đầu việc mới. Còn một số dấu hiệu nữa như là khi mà mình quen với công việc cũ, là mình bị quen với cái thời gian, cái khung thời gian đó, và mình không biết cách tìm kiếm thêm công việc mới. Hoặc là khi mà mình đang có số lượng công việc rất là nhiều nhưng bỗng nhiên nó bị giảm xuống. Và lúc đó là mình vẫn cứ loay hoay trong cái việc cũ và mình vẫn chưa biết là mình phải làm gì tiếp theo. Em nghĩ là như thế ạ.
Thực ra những cái dấu hiệu mà em vừa nói đều là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên là cái nguyên nhân của từng cái nhóm dấu hiệu đó nó hoàn toàn khác nhau. Thì nếu mà để mà nói cụ thể cực kỳ chi tiết á thì nó sẽ nên nằm ở một episode khác. Tuy nhiên đầu tiên ở episode này anh nghĩ là anh sẽ đưa cho các bạn một số tín hiệu, một số gợi ý đi kèm với cái trạng thái đó của các bạn. Bạn so sánh với trạng thái của bạn, nếu mà bạn cảm thấy nó gần giống như vậy, mình có thể đặt câu hỏi. Thì cái việc mà bận rộn mà có được xem là một trạng thái xấu hay không thì anh nghĩ là đầu tiên là nó không nên xem được xem là một trạng thái xấu. Tuy nhiên là nếu mà mình bận rộn mà nó không đem về kết quả như mình mong muốn, hoặc mình bận rộn mình làm cái gì, bận là bận làm một cái gì đó mà nó chưa đem lại đúng cái kỳ vọng của mình, hoặc là mình bận mà mình không nhận ra là mình bận mà nó vẫn hết ngày hết giờ rồi, xong mình cảm thấy trống rỗng, hoặc là cảm thấy cái thời gian của mình nó vô nghĩa, thì mới nên xem là bận rộn đó là chưa hợp lý. Đấy, chứ còn rất nhiều người có việc là đang bận rộn thì mà vẫn công việc vẫn là tốt, hoặc là vẫn xin về tiền thu nhập mà vẫn đáp ứng được yêu cầu khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của cấp trên, giải quyết được công việc, thì nó không có vấn đề gì cả. Đã.
Thì em nghĩ là cái nguyên nhân này là xuất phát từ ở bản thân của mỗi người, đúng không ạ? Dạ. Và chính bản thân mình mới là người giải quyết được cái vấn đề đó.
À, thì anh cho rằng là mình nên và cũng chỉ nên là mình là người giải quyết vấn đề của mình thôi. Tuy nhiên những người xung quanh có thể giúp ích cho mình rất là nhiều. Ví dụ khi em nghe podcast nè, mình nghe thì mình có thể suy nghĩ, mình lắng nghe là mình suy nghĩ và mình so sánh trạng thái của mình. Biết đâu mình có gặp hoặc mình không gặp, nhưng mà mình học được điều gì từ cái việc người ta chia sẻ, học được cái cách thức gỡ cái rối, cách thức đi ra khỏi cái ngõ cụt mà trong tình huống đó mình chưa gặp phải, nó cũng là một bài học. Chứ đừng có nghĩ là đợi tới mình phải mắc kẹt, mình phải chui vào cái mớ bồng bông đó rồi mình bắt đầu gỡ rối thì mình mới nên nghe. Anh cho rằng không nên. Mình có thể nghe để mình hiểu cái cách suy nghĩ, cái cách phòng tránh à, và những cái lợi ích và rủi ro của việc làm đó mà nó chưa xảy ra với mình thì mình có thể tránh đi một số sai lầm hoặc tránh việc mất thời gian hoặc lãng phí thời gian cho cái vấn đề mà mình có thể đã phòng tránh được hoặc đã dự trù trước được, thì nó tiết kiệm hơn thời gian cho mình để mình dùng thời gian đó làm việc khác.
Dạ. Thì em nghĩ là cái việc mà mình không kiểm soát được thời gian đó, nó không những ảnh hưởng đến bản thân mình, nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người cùng team với mình hoặc là những người cấp trên của mình. Khi mà mình không kiểm soát được thời gian, có nghĩa là các vấn đề nó phát sinh ra nó rất là bất chợt và ngẫu nhiên, cho nên là mình không thể nào mà mình nhờ sự giúp đỡ được. Và lúc đó thì khi mà mình muốn giải quyết thì mình cũng không thể nào giải quyết được ạ.
Đúng rồi. Vậy thì mình cần phải xem xét bên cạnh việc mình xem xét đó thì cũng có yếu tố bên ngoài, giống như hồi nãy anh vừa nói là cái tính tương đối. Vậy mình cần phải lắng nghe từ đồng đội của mình nè, mình lắng nghe từ cấp trên của mình, mình lắng nghe từ đối tác, từ khách hàng. Họ bình luận, họ phản hồi, họ nhắc nhở, họ than phiền, họ điều chỉnh gì mình, tất cả đều tương tác với mình. Vậy thì ở cái trạng thái mà mình bỗng dưng là mình nghe được phản hồi là việc đó nên làm nhanh hơn hoặc nên cần thúc đẩy hơn hoặc là việc đó đang bị chậm hay là mình quên, mình nhớ quên là những trạng thái mà mình bắt đầu nên nhận định là có gì đó bất thường rồi. Mà khi có gì đó bất thường, mình phải chậm lại để mình suy nghĩ xem là mình có đang rơi vào trạng thái đó hay không, những tín hiệu mà người ta nói mình có thực sự rơi vào việc đó hay không. Rồi cái mình làm, mình tự đánh giá theo ý kiến của mình thì nó có giống như những người ta đang nghĩ hay không, và mình có đang tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những việc không nên làm hay không. Đấy. Vì những việc mà không nên làm thì em tiêu tốn thời gian vào, em vẫn mất thời gian, thì cái trạng thái đó vẫn gọi là bận rộn, nhưng mà nó không có đem về, hoặc là đem về đúng kết quả như em muốn, hoặc là em làm không đúng thời điểm. Ví dụ trong giờ làm việc mình lướt Facebook, TikTok, nó cũng bận đó, nó cũng hết thời gian đó, nhưng là mình đặt sai cái chỗ. Không phải những thằng đó bị sai, không phải những ứng dụng đó nó bị lỗi, mà là do người dùng là mình sử dụng cái quỹ thời gian hoặc là cái thời điểm nó không chính xác. Giờ giải trí nên ở khung giờ giải trí, và giờ đi làm nên ở khung giờ đi làm. Đấy, mình đặt sai. Vậy mình điều chỉnh nó, mình tìm ra cái hướng điều chỉnh. Đấy, và mình hỏi đồng nghiệp của mình, mình hỏi bạn bè của mình hỏi cấp trên của mình, thì họ sẽ góp ý cho mình về cái trạng thái của mình.
Nào, khi mà mình đang làm một công việc, có nghĩa là nếu mà mình làm xuyên suốt thì mình là sẽ hoàn thành công việc đó trong 1 giờ hoặc là 2 giờ. Nhưng mà trong cái quá trình mình làm, mà mình làm thêm những công việc khác giải trí như là ăn uống hay là lướt điện thoại, thì lúc đó là em cảm thấy là cái mạch cảm xúc của mình hay là cái sự tập trung của mình nó bị vơi dần đó. Là khi mình bắt đầu lại công việc đó là mình phải bắt đầu lại từ đầu.
Thì thực ra là có rất nhiều người đã chỉ ra rằng đó là cái việc mà mình thường xuyên để những việc khác xen ngang qua lại thì nó làm cái não mình nó không bắt chính được một thứ mà mình phải tập trung, dẫn đến là cái não mình không ghi nhận được cái thông tin, và khi không ghi nhận được thông tin thì mình sẽ bị rớt ra khỏi thông tin đó, nó mới xuất hiện trạng thái nhớ bên quên. Thành ra là mình vẫn đang làm một việc gì đó, nó vẫn đốt cháy thời gian của mình, nhưng mà có thể là dẫn đến là mình bị sai lệch cái mục tiêu ban đầu khi mình làm việc đó, hoặc là nó kéo theo những cái sự cố trong lúc làm những cái việc đó, làm mình phải đi sửa cái sự cố, làm sai một lỗi cái mình đi sửa, cái nó ra lỗi nữa mình đi sửa, và mình theo cái mạch đó đi hoài, rốt cuộc nó đi rất xa so với cái việc ban đầu, chỉ vì thiếu tập trung một tí hoặc vì một chút lơ là. Thành ra nó sinh ra thêm rất nhiều đầu việc mà đáng lẽ là không xảy ra điều đó.
Dạ.
Yeah.
Em cũng nhận được một số lời phàn nàn. Họ bảo là không thể kiểm soát được cái thời gian của mình, tại vì cái việc nó phát sinh ra là nó phát sinh bất ngờ, họ là rủi ro mình đâu có thể nào mình kiểm soát được, cho nên là việc đó là họ không thể. Thì anh nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ đó
ạ? Nếu mà trong đầu bạn mà đã suy nghĩ như vậy là bạn đã chấp nhận rằng đó là trạng thái mà bạn không thay đổi được.
Yeah.
Anh cho rằng khi mà các bạn làm xe đó thì hầu như chúng ta có thể dự trù được hầu hết các tình huống. Mà muốn làm điều đó thì cái việc kiểm tra tình trạng xe ban đầu và thông tin với nhau, trao đổi với nhau là phải rất rõ ràng. Chứ khi mà làm cái dịch vụ, nếu không phải tự yêu cầu khách hàng thì hầu như nó sẽ không phát sinh. Nếu bạn làm tốt ngay từ những bước đầu tiên, ngay từ những bước đầu tiên. Chứ bạn mà không thể, bạn mà làm xe kiểu bạn làm điều liên mà bạn nói là những việc nó xen ngang, nó bất ngờ mà không dự đoán trước, thì thực tế nếu mà bạn làm sửa chữa xe kiểu này thì chắc là cái xe đó không bao giờ giao được cho khách hàng rồi.
Yeah.
Đúng không? Mình đặt mình vào cái tình huống của ngành ô tô, mình sẽ tìm hiểu như vậy. Phải chăng là bạn hoặc tập thể của bạn, hoặc là cái cách quản lý tại cái workshop, cái xưởng của bạn, nó đang có sự cố gì, nó đang chưa ổn ở điểm nào và cần phải điều chỉnh lại. Vậy thì cái việc điều chỉnh này nó thuộc quy trình. Quy trình là một loại trình tự, một cái thứ tự. Vậy một là vì ở chỗ bạn cái quy trình đó nó bị lỗi mà chưa khắc phục. Hai là chưa có người tạo ra một quy trình thống nhất cho những tình huống. Trong thực tế nó chỉ xảy ra một số nhỏ là trường hợp đặc biệt thôi, chứ không thể mỗi ngày, mỗi buổi, mỗi xe của các bạn làm đều là trường hợp đặc biệt. Nếu mà cuộc sống của bạn như vậy thì anh cho rằng rất là khổ cực. Nó phải có những cái mẫu sẵn, những cái nguyên tắc sẵn, những cái nhóm sẵn, bạn phải nhóm được hết. Chỉ còn một vài nhóm đặc biệt mà chúng ta phải làm theo một cách thức khác thôi. Chứ nếu mà bạn suy luận mà công việc mà lúc nào nó cũng có những việc xen ngang như vậy, là những cái xe nào vào bạn cũng mất kiểm soát. Vậy thì một là nếu mà bạn cảm thấy điều đó xảy ra với bạn thường xuyên mà bạn chấp nhận được, thì bạn ổn. Còn bạn không hài lòng với việc đó, một là bạn phải trao đổi lại với đội nhóm của bạn. Hai, nếu mà ở đội nhóm tập thể đó mà không giải quyết được, anh cho rằng bạn nên tìm một cái cơ hội khác, một cái nơi khác để mà bạn có thể tiếp xúc và học được những cái phù hợp hơn, tối ưu hơn, tốt hơn. Bởi vì nếu mà bạn giữ cái việc đó càng lâu, anh cho rằng nếu giữ cái thói quen đó càng lâu, nó sẽ hình thành trong bạn một tư duy bị lỗi. Mà khi tư duy bạn bị lỗi thì bạn là người gánh chịu tất cả rủi ro từ việc bạn suy nghĩ và tư duy lỗi, chứ không ai gánh chịu thay. Đấy, và nó kéo dài cho cuộc đời của bạn, cuộc đời nghề nghiệp, sự nghiệp và những cái mối quan hệ của bạn. Anh cho rằng điều đó không nên. Nếu bạn nhận ra điều đó mà bạn không thực sự muốn, hãy thay đổi. Hãy thay đổi và hãy thay đổi ngay.
Dạ. Thì em nghĩ là chắc hẳn là nghe podcast này xong các bạn sẽ còn thêm một số podcast nữa để biết về cái cách mình nên thay đổi như thế nào. Dạ. Thì rất cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích đến từ anh Randy trong episode ngày hôm nay. Vì thời lượng có hạn nên số podcast ngày hôm nay với chủ đề kiểm soát thời gian giúp detailer làm việc hiệu suất hơn xin được phép khép lại. Nếu các bạn có góp ý, câu hỏi hay bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, có thể gửi về cho chúng tôi. Và đừng quên theo dõi các episode tiếp theo vào 19 giờ tối thứ năm hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong episode sau.